Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 12 với đề tài Lập nên ngày thánh phần 8 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúng ta yêu mến lời của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa ban lời sống cho chúng ta để chúng ta có thể biết Chúa, hiểu Chúa, đi theo Chúa, và lời Chúa giấu trong lòng nhưng thực hiện trong đời sống hàng ngày, không phải chỉ là điều trong lòng nhưng là điều thấy được ở trong đời sống. Và vấn đề thờ phượng Chúa, lập nên ngày thánh là một điều thấy được rõ ràng, đo lường rõ ràng. Từng tuần một chúng ta có thể thấy được sự thực hữu điều đó. Nên hôm nay chúng ta trở lại để đi sâu thêm về lý do của sự đáp ứng của chúng ta. Tôi mời anh chị em dỡ ra trước hết trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 5. Chúng ta đọc phần này trước, hôm nay chúng ta chú ý tới lý do của sự cứu chuộc là nền tảng của sự đáp ứng của chúng ta. Sau đó chúng ta đọc lại trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 5 câu 12. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai-cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Xuất Ai-cập Ký đoạn 20 câu 8 trở đi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con có lời Chúa trong tay. Chúng con vừa nói yêu mến lời Chúa, đáp ứng với lời Chúa. Xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ và làm cho sự ước muốn đó, hoài bão đó được thực nghiệm trong đời sống chúng con, trong sự vâng phục những gì Chúa dạy dỗ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta đến phần số 3 của bài Lập nên ngày thánh. Chúng ta mới bắt đầu. Tôi định là chỉ đặt ra một vài cái nguyên tắc tổng quát, nhưng khi chúng ta đi vào trong chi tiết thì rõ ràng chúng ta thấy đây là điều mà chúng ta phải suy niệm kỹ lưỡng cho đời sống của mình và đáp ứng. Có hai phần rất rõ ràng ở trong điều kiện của sự thờ phượng. Thứ nhất là nề nếp của cuộc sống. Chúng ta đã thiết lập điều đó, đó là Chúa đã tạo dựng một nề nếp tập quán của đời sống cho tất cả mọi người. Đó là 6 ngày làm việc, một ngày biệt riêng ra với một mục đích hoàn toàn khác hơn của 6 ngày kia, để Ngài thiết lập thứ tự ưu tiên, thiết lập lại sự liên hệ với Chúa và là chủ động tất cả những ngày khác để sống trong một nề nếp hướng về Chúa, đặt Chúa ở giữa, đặt Chúa làm trọng tâm. Cho nên ngày đó là ngày biệt riêng ra thánh, ngày mà hầu việc Chúa trong tất cả thời gian của chúng ta. Và trong sự thất bại của chúng ta các cá nhân và trong cộng đồng dân sự Chúa cũng như dân Israel thời xưa, vấn đề chính yếu là trong ngày hay là trong cả cuộc đời. Chúng ta không để Chúa ở giữa, không để Chúa là trọng tâm, không chú trọng tất cả về Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Và vì thế đời sống đi sai trật và bị lộn lạo và gặp khó khăn và mất đi nhiều phước hạnh, nếu mà không nói là đi hoàn toàn sai ngược lại với lại ý muốn của Chúa, vì lý do là chúng ta không có từ chối mình, không quên mình ở trong ngày thánh là ngày quan trọng đó. Vì ngày đó là ngày thẩm định cái phương cách của chúng ta sống trong những ngày còn lại. Nghĩa là nếu ngày đó được đặt ra để với chi tiết quên mình thì những ngày khác trong đời sống cũng sẽ quên mình và đặt Chúa làm trọng tâm. Kỳ trước khi chúng ta học về điều đó thì Amốt nói rất mỉa mai với dân sự Chúa rằng khi họ ngồi thờ phượng thì họ mong cho xong cho rồi. Nghĩa là chừng nào mới nhóm sẽ xong, chừng nào mới cho tôi về để tôi như bữa nay để tôi ra ăn Tết, hay là để tôi về làm công chuyện của tôi, thăm người này thăm người kia, rồi nhiều chuyện để chạy mà bây giờ chưa xong hết trơn. Amốt nói là cái người nói rằng khi nào trăng mới sẽ qua để chúng ta có thể bán lúa miếng và ngày Sa-bát qua đặng chúng ta mở kho lúa mì. Chúng nói là họ ngồi không yên vì luôn luôn chú ý tới mình chứ không chú ý tới Chúa. Và đó là điểm mà chúng ta phải thiết lập lại, là cả đời sống sẽ thấy được ở trong thái độ của chúng ta trong ngày thờ phượng Chúa. Nếu ngày đó thờ phượng Chúa trong thời gian quá ngắn ngủi mà chúng ta để ra đó mà còn không nổi thì huống chi là để trong những cái ngày khác còn lại. Vì thế trong Lê Vi Ký đoạn 16 nhắc lại cho chúng ta câu 31, đó là ngày lễ Sa-bát, ngày nghỉ của các ngươi thì phải ép linh hồn mình, nghĩa là phải từ khước mình, phải từ chối mình để có thể sống đúng trong những ngày khác cho Chúa nữa. Chúng ta nhớ lại ở trong Ê-sai đoạn 58 câu 13 14 tôi đọc lại ở đây để chúng ta nhắc nhở, là Chúa nói cái nguyên tắc của ngày Sa-bát, cái nguyên tắc của ngày lễ, ngày nghỉ, ngày Chủ nhật đó, nó là cái nguyên tắc sống cho tất cả mọi ngày khác. Mà nếu ngày này không thấy được cái nguyên tắc này thì chắc chắn mọi ngày khác cũng không thấy được cái nguyên tắc này. Nếu ngươi người giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi trên các nơi đất cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chúa nói là cái ngày này nó bày tỏ ra nguyên tắc sống của tất cả những ngày khác. Mà nếu ngày này đó mà chúng ta cứ đi đường riêng mình, theo ý riêng mình, nói lời riêng mình, làm vừa ý riêng mình, thì tất cả những ngày khác chúng ta cũng làm còn hơn như vậy nữa. Mà nếu ngày này được thẩm định trở lại để nói là ngày Sa-bát là ngày vui thích, ngày Sa-bát là ngày thánh, là ngày tôn trọng, và chúng ta vì lẽ đạo được hiểu biết, vì cơ cấu Chúa thành lập cho đời sống của chúng ta, cho nên không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình, không theo sở thích mình, thì ngày đó thẩm định trở lại thứ tự ưu tiên và nguyên tắc sống cho toàn thể cuộc đời của chúng ta. Chúa nói là thẩm định như thế nào? Chúa nói là thẩm định cho tới từng chi tiết một trong đời sống, ngươi, nhà ngươi, con ngươi, con trai, con gái, rồi Chúa nói là tôi trai tới gái nữa, tất cả những người nào ở dưới ảnh hưởng của đời sống ngươi, sống trong mục đích và sự hiểu biết này. Rồi để con dân Chúa không du di bị nhiều ảnh hưởng, Chúa nói là những bò lừa, ở đây nó là bò rồi lừa rồi tất cả mọi điều thuộc về ngươi đều ở dưới ảnh hưởng của đời sống và sự quyết định này. Vì thế chúng ta được nhắc nhở lại là thiết lập đúng nề nếp của cuộc sống, biệt riêng ra ngày thánh và phục vụ Chúa. Hôm nay chúng ta chú ý tới phần phục truyền luật lệ ký, phần chúng ta vừa đọc, đặc biệt là câu số 15, để nói về chúng ta cần thiết lập lại đáp ứng của tấm lòng. Trong câu số 15 nhắc nhở khía cạnh khác, khía cạnh của Xuất Ký Giám Tô Ký nói về sự tạo dựng, thứ tự của sự tạo dựng Chúa, hệ thống sống trong sự tạo dựng Chúa, đó là 6 ngày làm việc, 1 ngày để biệt riêng ra cho một mục đích thờ phượng Chúa. Thì ở đây đó, phần phục truyền luật lệ ký thì cái lý do là vì chúng ta là những người được cứu. Câu số 12, hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Rồi câu số 15, lý do là tại sao khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Có hai lý do được đưa ra cho chúng ta để biệt riêng ngày nghỉ, đặng thẩm định tất cả những ngày sống của chúng ta. Đầu tiên, như tôi nói, là sự cấu tạo luật lệ của tạo dựng trời đất của Chúa, là Chúa đã dựng nên cách sống của con người như vậy. Nhưng mà điểm thứ hai là bây giờ là cái vấn đề của tấm lòng, cái vấn đề đáp ứng của tấm lòng đối với sự cứu chuộc của Chúa. Điểm thứ nhất là cái mẫu mực nề nếp của đời sống, thứ hai là mẫu mực nề nếp của tấm lòng đối với Chúa. Cho nên tất cả mọi đời sống, nhất là các sự liên hệ, đều có nề nếp, có phương cách bày tỏ giá trị ở trong cái đời sống đó. Có những điều trong đời sống của mình là điều không thấy được, nhưng ở trong cái hành động của mình, cái phương cách, cái mẫu mực bày tỏ ra của mình có thể thấy được những điều không thấy. chẳng hạn như tình yêu thương là điều không thấy được, nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm được tình yêu thương, chúng ta có thể thấy được tình yêu thương trong cái phương cách của một người cư xử hàng ngày, đúng không? Và qua phương cách đó có thể gây dựng, tăng tiến cái sự yêu thương, hay là làm cho nó gãy đổ đi, bị xa cách, bị cắt đứt đi. Cho nên những gì không thấy được có thể đo lường được bằng đời sống, cách để mà bày tỏ ra.
Chẳng hạn như nói về mấy đứa con, tôi nhớ
đứa nào sinh ra mình cũng khiêng về, mình tự nhiên khiêng về là thấy thương rồi. Nhưng mà mình thấy thương rồi, rồi mình để đó. Mình thấy thương rồi thì bây giờ mình nói thương nó, thì bây giờ sao đo lường cái thương đó bằng cách, chẳng hạn như mình bày tỏ sự yêu mến, mình ôm nó, mình nuôi cho nó ăn, mình dành nhau với vợ để thức khuya. Không có chuyện đó. Nhưng mà thay tả, mình lo cho nó tất cả mọi sự thì nó mới là sự bày tỏ của sự yêu thương. Chẳng hạn như mình nói mình thương con, nhưng mà rồi không cho nó bú, không cho nó ăn, không thay tả, để nó nằm, nó khô, nó đói, nó mà kệ nó, thì mình có nói bao nhiêu nữa thì cách bày tỏ nó không có đem ra chứng thật được điều mình nói, đúng không? Thì cũng một cách như vậy, đó là có những cái giá trị vô hình ở trong đời sống nhưng rất thực hữu, mà chúng ta có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào cái mẫu mực đời sống, cái đáp ứng của đời sống thì thấy điều đó. Và ở đây Chúa nói như thế này: có một sự thực hữu trong đời sống, đó là sự cứu rỗi. Có một sự thực hữu trong đời sống của sự cứu rỗi mà có thể đo lường được cái sự thực hữu đó, có thể thấy được sự sống động hay là sự tàn tệ của sự thực hữu đó trong một đời sống bằng cách đo lường cái mẫu mực của sự thờ phượng. Ở đây không phải là chỉ là sự biệt riêng nề nếp của cuộc sống 6 ngày và ngày thứ 7 biệt riêng ra, nhưng là một mẫu mực của liên hệ với Chúa trong sự cứu chuộc mà Chúa đã ban cho. Nghĩa là Chúa nói như thế này: ngày này đó là cái ngày để riêng ra để vui mừng trong sự cứu rỗi. Và trong cái sự vui mừng của sự cứu rỗi thì những người nào được cứu sẽ cho thấy được niềm vui, cái sự bày tỏ này, và chứng minh rằng sự cứu rỗi đó đang sống động trong đời sống người đó. Hay là chứng minh trái ngược lại, là sự hâm hẩm, khó khăn, tê liệt của sự sống mà Chúa ban cho, hoặc là tệ hơn nữa là không có cái sự sống đó như là mình nghĩ. Nghĩa là tình yêu thương có thể thấy được trong bảo mật, hay là sự thiếu tình yêu thương cũng có thể thấy được trong sự bày tỏ. Thì sự thực hữu của sự cứu rỗi cũng có thể thấy được ở trong sự thờ phượng bày tỏ, hay là cũng có thể đo lường được không có mặt, thiếu kém, chết mất, lạnh lẽo ở trong sự bày tỏ đó ra. Cho nên Chúa nói: khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng đem ngươi ra khỏi đó. Ở đây Chúa đặt để một vấn đề hết sức là quan trọng, đó là Chúa đặt để điều răn này ở trong cái phương cách là nguyên nhân và kết quả. Nguyên nhân và kết quả. Và để cho chúng ta hiểu vấn đề nguyên nhân và kết quả này, nó có hai bên. Nghĩa là khi mà có cái nguyên nhân thì từ cái nguyên nhân đó mình tự động có thể thấy được kết quả xảy ra. Và nếu mà chúng ta nhìn vào kết quả thì chúng ta có thể thấy được là nguyên nhân có hay không. Nghĩa là Chúa nói như thế này, đó là bởi vì một người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, cho nên sẽ đặt để một ngày biệt riêng ra để ca tụng Chúa, thờ phượng Chúa là đấng đã cứu mình. Đó là định đề, đó là công thức. Là nếu chúng ta được cứu thì chúng ta sẽ sống bày tỏ sự cứu rỗi đó, vui mừng trong sự cứu rỗi đó và thờ phượng đấng đã cứu mình. Cho nên câu số 15 nói là hãy nhớ rằng, nhắc trở lại đây là chữ giúp cho chúng ta nói về một chuyện đã có mặt, đã xong, đã có sự thực hữu. Mình không tạo ra điều này. Đây là nếu mà nó đã có rồi, nó đã có thật thì chúng ta nhớ lại như thế nào và đem nó trở lại trong kinh nghiệm của chúng ta. Và điều Chúa muốn nói đầu tiên hơn hết là nhớ về tình trạng của chúng ta trước khi được cứu. Điều Chúa muốn nói là để có thể hiểu được công việc của Chúa và chiều sâu của ân điển Chúa thì phải nhớ về tình trạng của chúng ta trước khi được cứu. Hãy nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập. Ở đây thì chúng ta nhớ là Phục Truyền Luật Lệ Ký được ban cho 40 năm sau khi dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập, đi qua khỏi Biển Đỏ. Tức là một thế hệ đã đi qua, bây giờ họ đứng lại trước ngưỡng cửa của đất hứa, và đây luật lệ của Chúa được phục truyền trở lại, được dạy dỗ trở lại. Đây là một thế hệ không có đi qua kinh nghiệm tại Ai Cập, một số rất lớn không đi qua Biển Đỏ. Nếu mà những người mà đi qua Biển Đỏ chắc hồi đó là còn rất bé, tại vì tất cả những người cầm gươm được thì đã chết rồi. Vì thế kỷ niệm với Chúa, điều nối kết với công việc của Chúa mờ ảo, nó xa vời lắm. Họ không phải là những người đã chứng kiến được, đã kinh nghiệm được cách rõ ràng, thực tế và trực tiếp cho chính mình. Cho nên Chúa nói làm sao? Nhắc lại để lẽ thật này nó sống động trong lòng các ngươi. Nhắc lại để các ngươi hiểu chiều sâu, chiều dài, chiều rộng của công việc Chúa làm, để mà có thể cảm nhận được cho chính riêng mình. Có một chỗ khó thấy nhưng mà cần chỉ ra, đó là khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô. Chữ nhớ rằng ngươi đó, cái chữ ngươi đó là số ít. Mấy chỗ khác thì các ngươi, ở đây thì nó là ngươi. Nghĩa là ở đây đó Chúa muốn nói là từng người một. Từng người một hãy nhớ lại tình trạng của chính mình ở trong thời điểm trước khi Chúa cứu. Nghĩa là vấn đề nói về sự cứu rỗi của Chúa, sự tha thứ tội lỗi, ơn hồng ban cho tại thập tự giá cho mỗi chúng ta đó, thì tất cả mọi người chúng ta đều nói được. Nhưng mà Chúa nói là, nhưng mà cá nhân thì sao? Cá nhân của mình ở đâu trước khi Chúa cứu? Cá nhân của mình cái tình trạng như thế nào trước khi kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa? Và Chúa muốn từng cá nhân một nhớ lại, đo lường trở lại, khá nhớ rằng chính ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô. Đó là điều mà Chúa nói. Và hơn nữa là hình ảnh của tôi mọi là nô lệ đó, các ngươi nhớ lại sao? Hình ảnh nô lệ là hình ảnh của một người sống trong cơ cực, sống trong gông cùm, sống trong nhục nhã, sống trong sự đàn áp chế ngự của người khác, phục vụ người khác, làm công việc cho người khác. Và Chúa nói là các ngươi còn nhớ điều đó không? Chúng ta cần nghĩ lại điều đó cho chính mình nữa, vì nhiều khi mình quên mất trước kia mình ra sao. Có những người mà sống đời sống rất là tệ hại, gian ác trước khi tin nhận Chúa. Rồi tin nhận Chúa có một sự thay đổi thì dễ cho họ nhớ, mà để thời gian lâu cũng quên đi, mai một đi. Nhưng mà những người sống trong đời sống đạo đức của gia đình tin kính Chúa đi, mà chính mình chưa đó, thì sự thay đổi đó nó không có rõ ràng từng ngày, khác biệt giữa ngày này với ngày kia, cho nên mình cũng không có cảm nhận được cho rõ ràng là cái sự thay đổi đó như thế nào. Nhưng mà Chúa gọi là phải đo lường trở lại trong nguyên tắc lẽ thật Chúa, rằng Chúa đã cứu mình ra sao. Ở đây Chúa thêm một điểm nữa, là Chúa nói là làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô. Chỉ nhắc lại thôi đó, là xứ Ê-díp-tô là không phải là nơi dân sự Chúa phải ở. Abraham được ban cho một lời hứa của một dân sự thuộc về Chúa, một đất hứa để Chúa ban cho dòng dõi để phục vụ Chúa. Còn những người giàu là Chúa dẫn họ qua cái kinh nghiệm của Ai Cập, nhưng mà Ai Cập không phải là nơi họ ở. Ai Cập ở nơi đó họ phải phục vụ một người chủ khác. Họ không có thuộc về Ai Cập, họ thuộc về đất thánh của Chúa. Cho nên nhớ rằng ở nơi đó là các ngươi đang phục vụ một thần khác, sống một đời sống với một mục đích khác, ở dưới một cái hệ thống khác. Và Chúa nói rằng Chúa đã cứu họ ra như thế nào. Đây là điểm quan trọng cho chúng ta nhớ nữa. Bởi vì nếu như người Do Thái quên đi tình trạng nô lệ ở trong Ai Cập, quên đi mình đã được Chúa cứu ra như thế nào, thì cũng không hiểu được chiều sâu của ân sủng Chúa ban cho, của ân lành Chúa ban cho. Thì người tin Chúa bây giờ mà quên đi tình trạng trước đây của mình, không gợi nhớ lại một cách rõ ràng, không đo lường được một cách thực tế, thì cũng rất dễ dàng để mai một trong tấm lòng đáp ứng với Chúa. Vì thế trong Ê-phê-sô nhắc lại cho chúng ta, xin chúng ta dỡ ra trong Ê-phê-sô đoạn số 2. Trong Ê-phê-sô giúp cho chúng ta thấy được tình trạng của chúng ta. Chúng ta đọc từ câu 1 và sau đó nhảy xuống câu số 11. Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nhắc lại về tình trạng của những người đã thuộc về Chúa nhưng cần nhớ lại như thế nào trước khi tin Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Phao-lô nhắc lại là anh em nhìn lại đời sống của anh em xem, dầu chúng ta như tôi nói có thể là trong gia đình đạo đức gia giáo, không làm bậy, không côn đồ, không có gian ác, không có gì trơn, chúng ta nhìn lại thì sao? Chúng ta vẫn phải nhớ rằng mình đã chết trong tội lỗi, mình chết trong tội ác. Mình sống sao? Mình sống cho Satan, mình phục vụ Satan, mình vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Mình là sao? Mình là con bạn nghịch, mình sống hoàn toàn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, ở ngoài sự hiểu biết Chúa. Chúng ta hết thảy ở trong số ấy, sống theo tư dục xác thịt mình. Tư dục xác thịt nó bày tỏ ra nhiều cách lắm. Nó bày tỏ ra trong sự chú ý về mình. Có người thì trong sự gian ác, có người thì trong công đức. Nhưng mà tất cả đều đặt để mình và tư dục mình làm chủ động, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Và trong bản chất và phương cách sống thì làm sao? Là con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Và đó là điều nhắc nhở lại, là trước khi tôi tin Chúa và tôi ở trong tình trạng đó, Chúa nhắc lại là phải nhìn lại và càng đi càng hiểu sâu xa về tình trạng đó. Câu số 11, ông nhắc lại nữa: vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi là anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước. Nhớ lại là kêu gọi là hãy nhớ lại lúc trước. Trong thuở đó, anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không Đức Chúa Trời. Ông nói anh em nhớ lại xem, anh em nhớ cái tình trạng của anh em trước kia thì anh em làm gì? Anh em không có đấng Christ, anh em không có Chúa, anh em ở ngoài quyền công dân ở trong Chúa,
Anh em chẳng có giao ước, chẳng có lời hứa. Anh em ở trong thế gian, anh em không có sự trông cậy, anh em không có Đức Chúa Trời. Anh em còn nhớ cái ngày đó không? Anh em còn nhớ cái đời sống như vậy hay không? Tôi tưởng rằng vấn đề rất lớn cho cộng đồng người tín hữu của chúng ta là mình quên. Sự khác biệt đã lu mờ trong đời sống của mình, trong kinh nghiệm của mình. Chưa có thời gian để học hỏi, chưa có thời gian để kinh nghiệm sâu đậm, để có thể phân biệt bằng đức tin, bằng lẽ thật. Nhiều khi mình nói về cái sự nhớ lại hồi xưa thì mình nhớ lại chuyện cũ, mình nhớ về kinh nghiệm cũ. Ở đây không có nói về vấn đề kinh nghiệm, nó có cái phần đó. Nhưng mà anh em có nhớ cái lẽ thật của Chúa không? Cái lẽ thật của Chúa thẩm định anh em là như thế nào? Anh em chết trong tội lỗi, anh em là những người phục vụ ma quỷ, anh em là nô lệ của vua cầm quyền chốn không trung, anh em sống cho xác thịt mình, anh em ở ngoài Chúa, anh em không có lời hứa, anh em không có sự trông cậy, anh em hoàn toàn không biết Đức Chúa Trời. Chú hai anh em có nhớ điều đó không? Nhiều khi mình nhớ đó nhưng mà nó không còn xoáy chuyển trong chúng ta một điều cần phải có. Chúa đang làm gì? Chúa đang nhắc nhớ cho chúng ta vấn đề nguyên nhân và kết quả. Cái nguyên nhân nó phải tới cái chỗ là hiểu biết ân điển Chúa. Hiểu biết ân điển Chúa thì mới có thể đáp ứng trong một đời sống thờ phượng Chúa, bày tỏ thứ tự ưu tiên với Chúa.
Quý tín giả vừa nghe xong phần 8 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập nên Ngày Thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ, thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng của bài học thờ phượng hôm nay, chúng ta muốn nói đến một chữ, đó là chữ nhớ. Như chúng ta đã học trong bài học chính, Chúa nói rằng hãy nhớ lại, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Nhớ là đem một vấn đề, một dữ kiện, một nguyên tắc trở lại trong sự hoạt động của ngày tháng, đem từ quên lãng vào chỗ chủ động, trở thành một vấn đề chi phối, quyết định, đường hướng, tư tưởng, cảm xúc. Một điều khi chúng ta quên rồi thì không còn ảnh hưởng gì trên chúng ta nữa, không chủ động trên quyết định, cũng không chi phối cảm xúc. Nhưng nhớ lại nghĩa là đem trở lại ảnh hưởng và tác động. Và thường khi chúng ta nối kết sự nhớ, sự chủ động tác động với một cảm xúc, cho nên chữ nhớ thường được dùng song song với một chữ cảm xúc như là nhớ thương hay là nhớ mong. Dữ kiện quá khứ đem lại trong hiện tại, xoáy động, chủ động, ảnh hưởng, cảm xúc và thái độ của chúng ta, làm cho thương nhớ, làm cho mong mỏi. Trong Thi Thiên 42, tác giả viết một câu bất hủ, khi chúng ta đọc thì nhớ hoài, đó là Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Có một sự khát khao ở đây, sự mơ ước ở đây của linh hồn đối với Chúa như con nai cái đối với khe nước. Nhưng ở đâu ra sự khát khao? Điều gì khiến sự mong nhớ? Điều gì làm cho một người nghĩ đến Chúa, khao khát Chúa, muốn đến gần bên Chúa, muốn tận hưởng Chúa? Tác giả trả lời, sự thờ phượng. Khi nhớ lại sự thờ phượng thì đem lại sự chủ động, khuấy động, khao khát, thương nhớ, mong mỏi để được gặp Chúa. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đương khi người ta hằng hỏi tôi Đức Chúa Trời ngươi ở đâu thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời. Có tiếng reo mừng và khen ngợi, có đoàn đông giữ lễ. Rày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Đây là Thi Thiên bày tỏ nỗi lòng của con dân Chúa khi bị lưu đày. Họ đang ở đất lạ quê người xứ Babylon. Đền thờ Chúa tại quê nhà đã bị hủy hoại, đổ nát, thê lương. Trong đất ngoại bang không còn có chỗ thờ phượng. Thì có hai điều có thể xảy ra. Đó là một là họ quên đi quá khứ, quên đi những ngày đã qua. Sống tìm mọi cách thích hợp với đời sống mới, hội nhập vào trong xứ Babylon. Hay là họ nhớ, hay là họ nhắc nhớ. Và khi họ nhắc nhớ đến sự thờ phượng, khi nhớ lại sự phân biệt thánh, khi đem trở lại vào ngày tháng lưu đày, nguyên tắc của sự thờ phượng. Xưa, tôi đi cùng đoàn chúng dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Thì sự gợi nhớ này khuấy động sâu xa một lòng ước ao khao khát Chúa. Rày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Vì thế nguyên tắc của Kinh Thánh rất đơn giản trong bài học hôm nay. Ai nhớ đến sự thờ phượng, hay nói đúng hơn, ai nhắc nhớ cho mình về sự thờ phượng Chúa, thì sẽ sống trong sự khao khát Chúa. Còn ai quên sự thờ phượng thì cũng sẽ quên Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.